Tôi xin anh chị em suy nghĩ tiếp về giai đoạn thứ hai. Một người mẹ thụ thai thì sau đó phải qua một giai đoạn mang thai đứa con ấy, mà cứ bình thường thì người ta bảo là 9 tháng 10 ngày. Ở trong hành trình đức tin của mình cũng vậy. Khi mà mình gặp gỡ Chúa Giêsu rồi thì không phải là chấm dứt, mà là khởi điểm cho một hành trình dài. Trong hành trình ấy, làm sao để bào thai Giêsu càng ngày càng phát triển lớn hơn, mạnh hơn trong cuộc đời của mình? Làm sao mà để bào thai Giêsu thực sự là được lớn mạnh chứ không bị eo uột? Cái quá trình này tôi gọi là giai đoạn tăng trưởng. Và làm cách nào để tăng trưởng trong đời sống đức tin, trong cái cuộc gặp gỡ Chúa, thì tôi xin nhấn mạnh với anh chị em hai điểm này. Rất quen thôi, nhưng mà chỉ có điều tôi xin ý thức lại. Đó là đời sống bí tích và đời sống cầu nguyện. Ở đời sống bí tích có lẽ cái căn bản chúng ta cũng cần phải làm lại, là bởi vì mình thường quan niệm bí tích như một sự vật vậy. Anh chị em có nhìn nhận cái điều đó không? Mình vẫn quan niệm rằng mình chịu các phép bí tích để lãnh nhận ơn Chúa. Và xin lỗi, ơn Chúa thì cũng là một sự vật thôi. Mình quên mất cái căn bản và cốt lõi của bí tích không phải là sự vật, mà là một con người sống động. Tôi gặp gỡ căn bản là cái chỗ đó. Có lẽ cái cách dạy giáo lý của chúng ta trong biết bao nhiêu năm, một cách nào đó nó không thể nào làm cho mình quan niệm được bí tích là một cuộc gặp gỡ, mà mình chỉ nhìn bí tích như là một sự vật, kể cả ơn Chúa. Và tôi nghĩ là cũng khó thật. Khó là bởi vì chẳng hạn bây giờ bí tích thánh thể, anh chị em dự lễ xong lên đây, tôi cầm mình thánh Chúa, tôi nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, làm sao mà anh chị em thấy được Chúa Giêsu? Chỉ thấy có tấm bánh tròn tròn, trắng trắng, thơm thơm vậy thôi. Một sự vật. Làm sao qua cái sự vật đó mà mình thấy đó là chính Chúa Giêsu sống động? Khó thật. Nhưng mà cốt lõi nó là ở chỗ đấy đấy. Nó không phải ở chỗ là chúng ta đón nhận một sự vật, mà là chúng ta đi vào cuộc gặp gỡ với một đấng. Đấng ngày xưa đã sống, Ngài đi chữa lành, nâng đỡ, tha thứ, chúc phúc. Đấng ấy không có còn hiện diện hữu hình ở trên trần gian nữa. Ngài đã chết, nhưng mà Ngài sống lại. Và khi Ngài sống lại, Ngài trở thành đấng đang sống, để rồi ngay hôm nay trong nhà thờ xóm chùa này, Ngài tiếp tục chữa lành, nâng đỡ, tha thứ, chúc phúc, thành hòa. Mình phải có một cái nhìn về bí tích như vậy đó, mới thấy bí tích là sống động. Không phải ông cha tha tội cho chúng ta đâu. Xin lỗi anh chị em, chúng tôi có thánh thiện gì hơn anh chị em đâu. Mà giả như có thánh thiện hơn đi nữa thì con người cũng chẳng có quyền gì mà tha tội cho người khác. Có chăng đó là ông linh mục ngồi đó như là dấu chỉ hữu hình cho Chúa Giêsu vô hình. Và chính Chúa Giêsu nói với anh chị em rằng cha tha tội cho con. Cho nên tôi chỉ muốn nhắc cái điều này, là khi ta lãnh nhận một bí tích thì không phải là lãnh nhận một sự vật, mà là gặp gỡ một con người, gặp gỡ chính Chúa Giêsu sống động. Khi mà mình quan niệm về đời sống bí tích như vậy, mình sẽ thấy nó có một cái gì nó tươi mát hơn, nó có một cái gì nó sống động hơn, chứ nó không phải chỉ là lề luật và hình thức đâu. Ấy thế mà trong nhiều năm có thể là mình coi thường lắm, và mình không hề nuôi một cái ý nghĩ như vậy. Chính nhờ đời sống bí tích như là một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu như thế, mà tôi tin rằng là bào thai Giêsu trong cuộc đời ta mỗi một ngày được lớn mạnh. Và cùng với đời sống bí tích là đời sống cầu nguyện. Chuyện này thì quả là một chuyện rất dài, bởi vì cuộc đời Kitô hữu của ta gắn liền với đời sống cầu nguyện. Thế nhưng mà trong vòng một ít phút, tôi không biết là thưa với anh chị em cái gì. Tôi chỉ muốn thưa cái điều mà tôi nghĩ là cốt lõi. Đó là mình phải chấp nhận làm cái mà khoa học người ta gọi là cách mạng Copernic ở trong cuộc đời đức tin của mình. Có nghĩa là thường thường khi chúng ta cầu nguyện là chúng ta bắt Chúa quay chung quanh mình, quay chóng cả mặt mình là cái tâm, và Chúa phải quay chung quanh mình. Bởi vì mình trình bày cho Chúa đủ các thứ nhu cầu hết mà. Con cần cái này, con cần món nọ, con cần số tiền kia. Chúa mới là cứ tá hỏa tam tinh về những nhu cầu của chúng ta, quay như trong chóng vậy. Phải chấp nhận là một cuộc cách mạng Copernic, có nghĩa là không phải chúng ta ở tâm điểm mà đặt Chúa làm tâm điểm, và chấp nhận quay cuộc đời của mình chung quanh Chúa như trong chóng vậy. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong vườn Getsemani, anh chị em cứ nghĩ mà xem. Lạy Cha, chén đắng này con sợ lắm, xin hãy cất đi, nhưng xin đừng theo ý con mà xin theo ý Cha. Chúa Giêsu cứ việc trình bày cái nhu cầu của mình, trình bày suy nghĩ tình cảm của mình, nhưng mà đồng thời sau đó Ngài chấp nhận để cho Thiên Chúa Cha lôi Ngài vào trong kế hoạch cứu độ của Cha, để sống trong cái kế hoạch đó. Cũng vậy thôi, chúng ta cầu nguyện theo nghĩa đích thực đó là anh chị em và tôi sẽ trình bày với Chúa tất cả những nhu cầu cần thiết của mình theo suy nghĩ của mình, nhưng mà sau đó mình chấp nhận để cho Chúa lôi mình ra khỏi cái nhu cầu của mình mà sống như Chúa muốn. Điều đó rất khó, bởi vì bình thường anh chị em và tôi sẽ có một cái phản ứng để cầu nguyện như thế này: lạy Chúa, con đang thất nghiệp, lạy Chúa, vợ con đau nặng, xin Chúa đến giúp đỡ. Mà nếu mà con cầu nguyện một tuần mà không được là thôi con bỏ đạo đấy. Nên mình hay dọa Chúa lắm. Cái kiểu của mình là bắt Chúa quay chung quanh nhu cầu của mình. Tôi nói không biết là có khóa không, anh chị em tối nay cứ về vắt tay lên trán nghĩ lại thử. Cho nên làm cái cuộc cách mạng tâm linh này khó chứ không phải là dễ đâu. Cả đời chúng ta có khi thực hiện chưa xong. Nhưng mà khi sống cái tâm tình cầu nguyện như vậy đó thì anh chị em thấy không? Có phải là bào thai Giêsu sẽ nên hình nên dạng nhiều hơn trong cuộc đời chúng ta, và nên hình nên dạng trong cuộc sống gia đình của mình? Cuộc sống gia đình Công giáo cũng phải là một cuộc sống cầu nguyện mỗi một ngày. Và lời cầu nguyện của gia đình có hai cái nét đặc biệt này. Nét thứ nhất là cầu nguyện với nhau. Nhưng mà xem chừng mình ít cầu nguyện với nhau. Cái cảnh mà cha mẹ và con cái mỗi buổi tối 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ gì đó ngồi lại với nhau trước bàn thờ đọc một vắng kinh, xem ra mỗi một ngày càng ít gặp trong thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ tương lai còn khó gặp hơn. Nhưng mà ngay cả lúc đó thì cũng chưa hẳn là đã cầu nguyện với nhau. Bởi vì ông đọc kính mừng và thưa Thánh Ma, nhưng mà cả hai cũng đều đọc nhanh như hỏa tiễn vậy. Và đang đọc mà có việc gì thì cứ nói vui vẻ, chưa hẳn là đã cầu nguyện với nhau. Tôi nói đùa với các bạn trẻ cái điều này, các cô các cậu nghe xem có đúng không? Nên vợ nên chồng thì cái gì cũng với nhau hết. Ăn cơm với nhau này, đi chơi với nhau này, đi ngủ với nhau. Chứ còn một mình thì ăn thua gì. Chỉ có mỗi cầu nguyện thì không với nhau. Ông chồng một góc, vợ một góc. Có khi lại còn thầm thì ít cầu nguyện mà chửi xéo nó. Có khi vậy. Hay là không chửi xéo thì cũng than thở: lạy Chúa, sao con mẹ nhà con nó lắm miệng quá, không có với nhau. Anh chị em cứ để ý mà xem. Thành thử ra cái nét đầu tiên của lời nguyện trong gia đình là với nhau mà mình ít có. Và cái nét thứ hai của lời cầu nguyện trong gia đình là bằng những biến cố của gia đình, những chuyện vui buồn của gia đình, những hạnh phúc và cay đắng của gia đình, những hy vọng và thất vọng của gia đình, chứ không phải là cầu nguyện chung chung. Có thể chúng ta quen cầu nguyện bằng cách đọc kinh, có những cái công thức có sẵn. Những công thức ấy nó chỉ giúp mình cầu nguyện, chứ nó chưa đến hẳn đã là cầu nguyện. Còn một lời cầu nguyện thực sự là khởi đi từ những biến cố của cuộc sống gia đình. Chính từ những khổ đau hay hạnh phúc của gia đình mà ta thưa với Chúa lời tạ ơn, lời xin lỗi, lời xin ơn tha thứ và lời xin ơn nâng đỡ chính từ cuộc sống của gia đình. Lúc bấy giờ cái lời cầu nguyện nó sống động hơn, và lời cầu nguyện nó làm cho khuôn mặt của Chúa Giêsu trong gia đình mỗi một ngày một rõ nét hơn. Thưa anh chị em, ta có quan tâm đến đời sống bí tích và cầu nguyện như một cuộc gặp gỡ Chúa không, để nhờ đó khuôn mặt của Chúa Giêsu được lớn lên trong cuộc sống riêng cũng như của gia đình chúng ta? Tôi xin anh chị em một lượt phút ta hồi tâm lại. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con cứ nghĩ rằng chịu phép rửa tội xong thế là đủ rồi, mà chúng con quên mất rằng là Kitô hữu có nghĩa là mỗi một ngày nên giống Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn, và vì thế không phải chỉ rửa tội là xong mà cả cuộc đời chúng con còn phải đi tới mãi. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì Chúa vẫn đến gặp gỡ, nâng đỡ, tha thứ, chúc lành, thánh hóa qua các bí tích. Thế mà chúng con lại coi thường, hoặc là chúng con có cử hành hay lãnh nhận các bí tích ấy thì cũng là vì thói quen, vì nể sợ gia đình, làm theo nghi thức chứ không phải là với ý thức đức tin. Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con đã coi Chúa như là một người tôi tớ phải phục vụ những quyền lợi của chúng con mỗi khi chúng con cầu xin, mà chúng con quên mất rằng chúng con là con cái, và khi cầu nguyện chúng con chấp nhận để cuộc sống chúng con trong niềm tin phó thác nơi bàn tay yêu thương của Cha nhân lành. Vì thế chúng con đã thiếu cầu nguyện, đã không biết cầu nguyện như Chúa muốn. Xin tha thứ cho chúng con.
Nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi chính là Chúa. Amen.